cho nó. Diêm Linh Hùng hạch Tony Hải, ai dạy mày chơi trò này? Tony Hải không dám nhìn Diêm Linh Hùng nữa, nó cúi gằm mặt khẽ đáp, xin ống nước. Diêm Linh Hùng cười gằn, mày học lớp mấy? Dạ đệ tam, trường nào? Dạ trường Tây ạ. À? Mày có biết xin ống nước là thằng nào không? Dạ biết. Nó là thằng nào? Thưa anh, nó là thằng sửa ống nước. Nó có đi học như mày không?
Em sẽ khóc khi chẳng còn anh, người bỏ người. Em sẽ khóc thương tôi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão chung mùa. Trăng đêm thở dài mà em mơ.
Trần Đại lặng lơ, hắn nói khẽ đủ. Hắn sắp giảng luân lý cho ông Tô Tô Hải đấy. Tường Vi ngạc nhiên, hắn là lính hả anh? Không, thế hắn là ai? Trần Đại nhả khói Havatamba vào mái tóc Tường Vi lần nữa. Hắn là Du Đãng. Không đợi nàng hỏi thêm, Trần Đại nói tiếp. Là Du Đãng, thứ nổi loạn tâm hồn, thứ bất mãn gia đình, học đường, tổ quốc. Thứ Du Đãng dám khinh miệt cuộc đời, vì cuộc đời cứ coi nó là Du Đãng. Tường Vi khó nhọc suy nghĩ và cũng không hiểu Trần Đại muốn nói gì. Nàng tròn đôi mắt. Làm Du Đãng thì đời liệt vào Du Đãng đúng rồi, còn bất mãn chi nữa. Trần Đại xua nhẹ bàn tay ngầm bảo Tường Vi hãy theo dõi bài luân lý của Diêm Linh Hùng. Nó không đi học như mày, tức là nó ngu hơn mày, phải không? Dạ. Nó có gì trội hơn mày không? Có. Thí dụ, nó dám đánh địch thủ vỡ đầu bằng ống nước. Diêm Linh Hùng nối lời Tony Hải và bắt địa xe Solex, đồng hồ bút máy của trẻ con nữa à? Tony Ngà Hải ngượng nghịu, dạ. Mày có học mà đi học những trò chơi hèn hạ của một thằng vô học. Mày làm cho đời càng ngày càng tởm Du Đãng. Chúng tao đang cố gắng bắt đời phải hiểu chúng tao để hết khinh bỉ chúng tao, thì chính bọn mày lại nhổ những bãi đờm nhảy nhụa lên hai tiếng Du Đãng, khiến đời càng tởm Du Đãng hơn. Ta ban cho mày một cái ân huệ cuối cùng là tha rạch mặt mày. Nhưng mày phải về với gia đình học hành ngoan ngoãn. Tao nhìn khuôn mặt măng sữa của mày, tao thương hại mày lắm. Mày chưa xứng đáng làm Du Đãng đâu. Đừng đua đòi. Du Đãng đâu có hành động như chúng mày. Du Đãng như chúng mày là Du Đãng chó ghẻ. Làm Du Đãng như chúng mày đến thuở nào mới rửa nhục được hở danh con. Tony Hải chẳng định ngộ, nó chấp tay. Thưa anh. Diêm Linh Hùng dịu giọng, gì? Thưa anh, em xin lỗi anh. Chú mày biết nhận lỗi đáng khen đấy. Thưa anh, gì? Chú muốn gì? Thưa anh cho em biết tên anh. Diêm Linh Hùng. Tony Hải cúi đầu tạ lỗi. Anh là Diêm Linh Hùng mà em hằng sợ hãi. Không ngờ hôm nay được anh chiếu cố, em xin ghi nhớ lời anh. Diêm Linh Hùng vỗ vai Tony Hải an ủi. Chú bỏ qua chuyện vừa rồi nhé, anh xin lỗi chú. Tony Hải đâu dám tin trên đời này có những thằng trên nước nó, trên tài nó, vừa sỉ nhục nó và có quyền cắt gân nó lại nhún nhặt như Diêm Linh Hùng. Nó mới sáng con mắt và hiểu thấu bài luân lý Du Đãng mà Diêm Linh Hùng vừa giảng giải cho nó nghe. Nó trở nên hiền lành ngoan ngoãn. Em phải xin lỗi anh, chứ anh có lỗi gì? Diêm Linh Hùng chìa tay bắt chặt tay Tony Hải. Hân hạnh gặp chú. Rồi nó chỉ tay về phía cậu nhỏ bị khoét miếng vải bảo Tony Hải, chú làm vui lòng cậu nhỏ đi. Tony Hải tiến tới gần cậu nhỏ phân thiện, em may áo này bao nhiêu tiền? Dạ 300. Tony Hải rút bóp lấy 300 trao cho cậu nhỏ. Tôi đền em, đừng giận tôi nữa, tôi hối hận việc tôi làm lắm. Cậu nhỏ phân vân. Diêm Linh Hùng khuyên cậu đi may áo khác, kẻo về ba má dày. Còn nhỏ không nên la cả ở các quán cà phê, đừng hút thuốc lá hại phổi. Tony Hải dúi tiền vào túi quần cậu nhỏ. Nó bước lại sát Diêm Linh Hùng. Anh ở đâu? Diêm Linh Hùng nhún vai kiểu nhún vai của Trần Đại. Vô gia cư. Tìm anh ở chỗ nào? Chứ cần tìm anh làm gì? Tony Hải rầu rầu nét mặt. Ba em mới lấy vợ kế. Bà này không ưa em. Em chán gia đình muốn đi hoang. Chú tưởng đi hoang sướng lắm hả? Em muốn gặp anh thì đi cine với anh. James Đinh Hùng nói lớn, cố ý cho Trần Đại nghe. Chúng mình tới Đại Nam coi Lestrade Mercenary nhé, mua vé trên lầu. Chợt nhớ ra điều gì cần thanh toán, James Đinh Hùng hỏi Tường Vi, ông chủ đâu thưa cô? Chủ quán Gió Nam miễn cưỡng ra tiếp James Đinh Hùng, có việc gì đó cậu? Ông tính tiền dùm số ly tách chai bè. Chủ quán nút giận xề xòa, đáng bao nhiêu, thôi bỏ qua đi cậu. Không được, chúng tôi gây phiền phức cho ông chủ quá, xin để tôi đền. James Đinh Hùng đặt 200 bạc lên mặt bàn. Rồi chẳng đợi cho chủ quán nói năng thêm, nó kéo tay Tony Hải chuồn khỏi quán. Đám khách đợt sống mới nhìn theo nó, cảm phục sát đất. Trần Đại vờ khen, có vẻ hiệp sĩ quá. Tony hỏi, Tường Vi hỏi, anh quen hắn đấy à? Sẽ quen. À, mình đang nói chuyện gì cô Tường Vi nhỉ? Tường Vi chúng chím cười, đang nói về cái tên Tường Vi. Trần Đại nâng ly bia nốc một hơi, hắn vỗ nhẹ năm ngón tay lên trán, ra điều vừa nghĩ tới một chuyện gì. Phải, tên Tường Vi làm tôi nhớ lại cô láng giềng của Hoàng Quý. Dường như quên hẳn rằng đã hỏi Tường Vi, Trần Đại nhắc lại, cô biết bài hát này không?
Không,
tiếc nhỉ. Bà ấy hay đến thế cơ à?
Hay vừa vừa thôi, nhưng vì cô tên là Tường Vi, và vì tôi vừa quen nàng, quen cô, nên hai tiếng Tường Vi trong bài hát của Hoàng Quý đối với tôi có lẽ đã thành bất tử.
Trần Đại nói bay bướm quá khiến Tường Vi lắng tai nghe. Nàng muốn mỗi lời hắn nói là một thanh kẹo chewing gum để nàng vừa nuốt chất ngọt vừa nhai chất dai dẳng. Mặc kệ bố mình đứng la hét, bọn gia nhân kê lại bàn ghế, thu quét miệng chai, miệng cốc tách. Tường Vi chỉ chăm chú nghe chuyện của Trần Đại. Nàng giục, anh thử hát một câu cho Tường Vi nghe xem nào.
Tôi không biết hát.
Cần gì biết, anh tưởng Tường Vi thích nghe anh hát như ca sĩ hả?
Cô thích nghe giọng tôi à? Giọng tôi tồi lắm.
Chưa chắc đã tồi, có điều đối với Tường Vi, ca sĩ chỉ là một thứ thở.
Trần Đại rút điếu ha và tâm pha khác.
Hắn mồi thuốc xong vui vẻ nói, may quá, tôi không có máu ca sĩ trong người. Vậy tôi hát cho một mình cô nghe nhé.
Thôi nhé.
Tường Vi chặn hỏi, anh đã hát cho bao nhiêu cô nghe rồi?
Trần Đại thành thực, với những đào khác tôi không cần hát.
Thế anh cần gì?
Tôi chỉ cần búng tay tách một cái thôi.
Tường Vi ửng hồng đôi má, nàng hiểu nàng sung sướng hay nàng xấu hổ.
Anh nói thật chứ?
Thật mà.
Tại anh sợ giọng mình tồi hay các cô không đáng nghe anh, nghe giọng anh.
Trần Đại nhả vòng khói tròn, cô nêu giả thuyết thì cô tin cái nào?
Tường Vi hóm hỉnh, Tường Vi không tin cái nào cả.
Thế thì tôi không trả lời cô đâu, cô Tường Vi ạ. Nhỡ Tường Vi tin một trong hai cái,
Trần Đại khe khẽ huýt gió, thì tôi trả lời ngoài câu hỏi của cô.
Nghĩa là?
Lần đầu tiên trong đời tôi hát cho một người con gái nghe, người ấy là cô.
Cô tin không? Tường Vi chớp mắt thật mau, nàng sẽ gật đầu. Trần Đại vờ nhìn ra nơi khác, giây phút sáo xuyến thoáng qua. Tường Vi rục rã, anh hát đi anh.
Trần Đại đứng hẳn lên, hắn sát gần đầu Tường Vi thầm thì.
Năm xưa khi tôi bước chân ra đi, đôi ta cùng đứng bên hàng tường vi.
Nhớ ngày nào anh bước chân ra đi, đôi ta cùng đứng bên bờ tường vi. Em nói rằng em sẽ chờ đợi tôi.
Trần Đại chỉ hát một câu, giọng hắn trầm ấm đầy tình cảm. Tường Vi nhìn hắn, bốn con mắt gặp nhau, long lanh một ý nghĩ. Chợt Trần Đại phá tan giấc mộng nhẹ của Tường Vi.
Tôi có việc cần về bây giờ.
Tường Vi than thở, anh về bây giờ à?
Vâng, tôi về bây giờ.
Ở đây không có bờ Tường Vi, song tôi đã đứng bên quầy của cô Tường Vi. Cô có nói sẽ đợi tôi lần gặp gỡ thứ hai không?
Tường Vi bẻ ngón tay để che giấu sự xúc động. Nước mắt nàng tự nhiên ứa ra.
Nàng vội vã nói,
Tường Vi sẽ đợi anh. Trần Đại không dặn dò gì thêm, hắn đặt tiền lên mặt bàn rồi rời khỏi quán. Tường Vi nhìn theo, lòng nàng thổn thức. Sau hôm đó, Tường Vi bị hình ảnh Trần Đại ám ảnh. Người con trai mặt mày sáng sủa, lịch sự, bay bướm, học khá đã làm nàng ăn không ngon, ngủ không yên. Tường Vi đâm ra sợ hãi. Nàng đã một lần tủi nhục, có thể thêm một lần thất vọng ê chề nữa không? Chàng hứa sẽ trở lại hay chỉ giải tỏa nỗi sầu trong chốc lát? Tường Vi nghĩ lại mông lung. Một tuần trôi qua rồi hai tuần. Người yêu lý tưởng của nàng đã trở lại quán gió nam. Vẫn những cái nhún vai kiểu cách, những vòng khói tròn đẹp mắt, những điếu Havatampa quyến rũ. Trần Đại mang đến cho Tường Vi một trời mộng ước. Buổi chiều hôm Trần Đại tới uống cà phê ở gió nam, lần thứ hai, trời mưa tầm tã. Quán vắng, vợ chồng chủ quán đi ăn dỗ, chỉ có cô con gái là Tường Vi. Ngày nào cũng ngồi ở quầy tiền nhìn ra cửa mong ngóng Trần Đại, nên quán mới không đóng cửa. Như lần trước Trần Đại kêu cà phê, Tường Vi đích thân pha và bưng ra cho chàng. Nỗi vui nhảy múa trong lòng nàng. Mãi khi Trần Đại mở đọc, cô vẫn đợi tôi hỏi cô Tường Vi, thì nàng mới trách nhẹ, Tường Vi đợi anh lâu quá. Lời trách của nàng cơ hồ một làn gió mát rượi thổi vào tâm hồn nóng bỏng của Trần Đại. Hắn có cảm tưởng lời trách cứ của Tường Vi như cháy dừa tươi giữa sa mạc, mà hắn là kẻ lạc giữa sa mạc mênh mông. Trần Đại chịu tội. Tôi nhớ cô lắm, tôi muốn tới ngay, nhưng... Tường Vi cướp lời. Nhưng sao hả anh? Trần Đại muốn nói nhưng sợ hại đời cô, hắn lại thôi, bỏ lửng câu nói. Trần Đại mến Tường Vi vô cùng, hắn chỉ là một thằng du đãng đã từng làm cho gia đình, xã hội, tổ quốc thất vọng, thì du đãng mong gì mang hạnh phúc cho một người con gái. Tuy du đãng muốn vươn lên, song cuộc đời chót ghê tởm phỉ nhổ. Cuộc đời không chịu nhượng đất cho du đãng, cũng như không ai để phần cơm mời những đứa trẻ đi hoang. Trần Đại đã nghĩ thế, và hắn đành ném sự mong nhớ, không chịu lại tìm Tường Vi nữa. Rồi không hiểu sức mạnh của tình ái lôi cuốn tên du đãng ngoại hạng bằng cách nào, Trần Đại đã mò tới quán Tường Vi. Ngước nhìn Tường Vi đang thắc mắc tiếng nhưng, Trần Đại nói: Nhưng chị e cô không.
Không gì?
Không có nhà. Tường Vi bỗng xịu mặt. Này anh,
gì thế cô? Anh gọi Tường Vi thân mật hơn đi. Tôi quý mến cô là đủ sự xưng hô kẻ chi.
Tường Vi không dám nhìn Trần Đại, nàng ngồi xuống ghế cùng bàn hắn, thả mắt ra ngoài đường, nghĩ ngợi xa xôi. Giọng nàng tha thiết: Với anh thì không cần, chứ với Tường Vi thì cần lắm anh ạ. Tường Vi thèm sự thân mật, anh biết không? Tường Vi cô độc, Tường Vi bị hất hủi, Tường Vi sống bằng dĩ vãng nhục nhã, bằng những giấc mộng triền miên hãi hùng. Tường Vi cần anh.
Em van anh.
Trần Đại xúc động mạnh, hắn cố nói một câu ngắn làm vui lòng Tường Vi.
Cô tin tôi đi.
Nhưng Tường Vi chỉ van nài: Em xin anh. Tường Vi khổ lắm anh ạ.
Thế còn suy nghĩ kỹ chưa?
Em không cần suy nghĩ.
Cô không suy nghĩ, nhỡ tôi là du đãng thì sao?
Tường Vi bất kể anh là ai. Trần Đại nắm cánh tay ngà ngọc của Tường Vi.
Tường Vi.
Tiếng nàng nhỏ nhẹ:
Dạ.
Anh yêu em. Chỉ có Tường Vi gọi em bằng em, anh mới thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa sống. Nước mắt Tường Vi ứa ra đầm đìa trên khuôn mặt hoa. Nàng thổn thức:
Có muộn không anh?
Trần Đại hơi ngạc nhiên: Muộn gì? Tường Vi đã khóc thành tiếng. Nàng để nguyên Trần Đại nắm chặt tay mình. Tường Vi cảm giác như tình yêu của Trần Đại đang truyền sang cơ thể mình, ấm áp. Nước mắt giàn ra khiến mắt nàng mở đi, song vẫn thấy rõ Trần Đại đang ái ngại sùm mình. Tường Vi cũng nắm lấy một cánh tay của Trần Đại.
Em yêu anh, có muộn không anh?
Muộn gì hả Tường Vi? Anh sẽ ghét em.
Không bao giờ.
Anh nói thật nhé.
Ừ, anh nói thật.
Tường Vi quay lại khúc phim một chuyện lừa gạt ái tình, một cuộc mua bán bỉ ổi cho Trần Đại xem. Nét mặt Trần Đại đăm đăm, hắn rủi điếu Havatampa giận dữ.
Bây giờ thằng ấy ở đâu hả em? Tường Vi không trả lời câu hỏi của Trần Đại, nàng thăm dò: anh đã ghét em chưa? Trần Đại muốn ôm người yêu vào lòng, âu yếm nói: anh càng thương yêu em hơn. Nhưng hắn ngần ngại chưa dám ôm Tường Vi, vuốt tóc nàng, an ủi nàng, hắn buông tay nàng ra: em đau khổ như thế anh ghét em sao được? Chúng mình là những người thù hận cuộc đời, phải tìm nhau thương yêu nhau cho mối thù vợ đi em ạ. Nhưng bây giờ thằng khốn nạn ấy ở đâu hả em? Anh hỏi nó làm gì? Nó làm em nhục nhã thì anh sẽ làm nó nhục nhã, luật đời mà. Anh quên nó đi. Trần Đại nghiến răng: quên sao được? Anh nói thí dụ em đừng giận anh nhé. Tường Vi lau nước mắt: vâng. Thí dụ anh không gặp em ở đây, anh gặp em ở một nơi chơi bời ti tiện hơn, em có nghĩ rằng kẻ dẫn em đến chỗ ti tiện là thằng khốn nạn kia không? Tường Vi gật đầu, nước mắt nàng lại ứa ra. Trần Đại nói tiếp: vì thế anh không quên nó, anh sẽ bắt thằng khốn nạn quỳ dưới chân anh, anh sẽ sỉ nhục nó, sẽ giật mặt nó, cho nó một di tích sự trả thù tàn bạo của cuộc đời. Tường Vi muốn khóc to, khóc thật to. Nào ngờ đâu Trần Đại lại yêu nàng tha thiết đến thế. Tường Vi long lanh đôi mắt đẫm lệ nhìn Trần Đại: anh. Trần Đại rút mùi xoa thấm nước mắt cho nàng: em yêu anh yêu em. Bên ngoài trời mưa lớn, nhưng nắng ở hai tâm hồn trẻ. Họ đã yêu nhau vào đúng dịp đó, nghĩa là 2 năm sau Tường con gái mình đã quên chuyện cũ. Bố Tường Vi gả nàng cho một ông trung úy, dì ghẻ nàng tán đồng ý kiến. Nhưng lần này có Trần Đại, Tường Vi phản ứng mãnh liệt, nàng không khăng khăng từ chối, chấp nhận lời với ông trung úy. Bố nàng thấy sượng mặt, bèn chút sự sượng sùng vào Tường Vi. Nàng lại bị bố đánh đập, bị dì ghẻ xui bố bỏ con này như kẻ thù. Họ canh chừng nàng, không cho nàng đi đâu, khiến những cuộc dạo chơi với Trần Đại bị chấm dứt. Trần Đại tới quán Gió Nam uống cà phê luôn. Bây giờ thì hắn đang nghiện cà phê do Tường Phi pha và hít Havatampa thú nhất, ngang với sự thú khi hạ gục kẻ thù. Gia đình Tường Vi biết chắc kẻ phá đám lần này không phải là Tường Vi mà là Trần Đại. Ông bố Tường Vi gờm Trần Đại, dì ghẻ nàng ghét Trần Đại ra mặt. Mỗi lần Trần Đại tới uống cà phê, bố nàng thường kiếm cách gọi nàng lên gác mà giam nàng cả giờ trên đó, khiến Đại chán nản phải bỏ về. Nhưng vì Tường Vi, Trần Đại vẫn cứ tới. Dì ghẻ Tường Vi đứng trong nhà chửi bới vu vơ, không biết Trần Đại là hạng người nào. Song căn cứ vào vụ đập lộn giữa James Linh Hùng và Tony Hải, bà ta réo du đảng xỉ vả. Nhiều bận, Tường Vi cưỡng ý muốn của bố ra ngồi nói chuyện với Trần Đại. Thì sau khi Trần Đại về, những thanh củi tạ tới tấp vụt trên thân thể nàng để cảnh cáo nàng rằng không được yêu thằng du đảng đó nữa. Giá không có Trần Đại, nàng tự vẫn lần nữa. Nàng cố nhịn nhục, cố chịu đựng mọi hình phạt đay nghiến, cũng chỉ vì nàng tin tưởng Trần Đại đến được nàng chuỗi ngày hoa mộng mà cuộc đời khốn nạn đã cướp giật của nàng. Chỉ Trần Đại mới chữa nổi vết thương, một kỷ niệm bị ổi hằn lên tâm hồn nàng. Phải, nàng đang yêu, đang khao khát sống, đang thèm những phút giây rung động, những giây phút xốn xang của ái tình. Tường Vi đã viết bao nhiêu thư cho Trần Đại, nàng kể hết nỗi niềm. Nàng mong Trần Đại mang nàng thoát khỏi chốn địa ngục để nàng được sống tự do. Sống tự do bên hắn một ngày, một tháng, một năm hay vài giờ, nàng cũng mãn nguyện lắm rồi. Nàng ghê tởm sự sắp đặt của gia đình, nàng thù hận cha nàng, dì ghẻ nàng. Nếu Trần Đại ngoảnh mặt làm ngơ trước sự cầu cứu bi thảm của nàng, Tường Vi sẽ chết. Trần Đại suy nghĩ 2-3 hôm, liền hắn hỏi ý James Linh Hùng. Chú nghĩ sao về những bức thư của Tường Vi? James Linh Hùng đáp: nghĩ sao bây giờ? Anh có thật yêu nàng không đã chứ? Trần Đại buồn bã: chú chưa hiểu anh à? Mấy bữa nay anh tự hỏi mình sẽ cứu mạng nàng bằng cách nào? Ta vô nghề nghiệp, cuộc đời từ chối sự có mặt của mình, xã hội ruồng bỏ, gia đình khinh bỉ. Chúng ta sống ngang tàng và đế vương thật, nhưng tiền mình kiếm không đổ một giọt mồ hôi. Anh cũng biết, xã hội ta đang sống thiếu gì những thằng kiếm tiền bằng mọi cách bất lương. Nhưng để nàng sống vô thừa nhận như chúng mình được không? Diêm Linh Hồn nói, anh muốn lấy nàng hay chỉ muốn giúp nàng thoát khỏi nơi bẩn thỉu của gia đình này? Trần Đại thở dài, muốn giúp nàng sống bình yên trước đã. Vậy lo gì?
Chưa có cách nào.
Em tưởng nên gửi nàng vào nội trú là ổn nhất. Anh em mình đóng góp lại cũng đủ số tiền lương thiện trả tiền trường cho nàng. Anh đồng ý không? Trần Địa búng tay tách một cái. Tạm được rồi. Anh tối óc hơn chút. Mà lương thiện hay bất lương mình dùng trong việc lương thiện, chẳng đứa nào trách nổi mình. Chấp kinh phải tòng quyền, phải không Hồng? Sau khi thảo luận với Diêm Linh Hồng, Trần Đại tới quán Gió Nam. Hắn thấy mặt Tường Vi sưng húp, dáng người thiểu não thì đoán ngay nàng bị đánh đập tàn nhẫn. Trần Đại gọi Tường Vi tới nói nhỏ quyết định của hắn. Trần Đại hẹn nàng chỗ hắn đứng đón nàng. Muốn khỏi đổ bể, hắn khuyên nàng đừng mang theo một thứ gì. Và trước tiên nên viết một thư lá thư báo cho cảnh sát biết để đề phòng sau này gia đình nàng vu vạ ăn cắp đồ đạc đi theo gian. Trần Đại đang dặn dò Tường Vi thì bố nàng xăm xăm ra lôi nàng vào nhà trong đánh túi bụi. Dì ghẻ nàng lôi du đãng đào cha bới ông, ngầm chửi Trần Đại. Máu giang hồ nổi dậy, Trần Đại đưa tay gạt hết ly tách trên bàn. Chủ quán Gió Nam hung hăng bước ra gây sự. Nóng mắt, Trần Đại phóng một trái đấm trúng cằm. Chủ quán té nhào. Bà vợ gầm lên chỉ mặt Trần Đại la lối. Hắn vớ chiếc ghế liệng đúng cái thân hình béo tròn béo của mụ rồi lặng lặng rời khỏi quán. Trần Đại phóng xe zoom in tránh sự can thiệp của cảnh sát. Đã có chủ định, hắn đi kiếm Diêm Linh Hồng. Vì trước lúc tới tìm Tường Vi, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch giúp Tường Vi. Chở Diêm Linh Hồng đến phòng mạch bác sĩ Nguyễn Lưu Niệm, Trần Đại nháy mắt bảo đàn em. Có tiền lương thiện giúp Tường Vi làm lại cuộc đời rồi. Diêm Linh Hồng ngơ ngác, tiền ở đâu? Của bác sĩ Niệm. Trần Đại kể sơ qua âm mưu lừa gạt bố Tường Vi của bác sĩ Niệm, hồi ông ta còn là sinh viên nội trú bệnh viện. Hắn cũng nói ngay rằng bác sĩ Niệm đã gây sự khốn khổ cho Tường Vi, khiến nàng tủi hổ quá phải tự vẫn sau khi bố nàng bắt nàng phá cái thai, cái tác phẩm ái tình của bác sĩ Nguyễn Lưu Niệm. Diêm Linh Hồng nghe xong chửi thề, mẹ kiếp, không bắt địa thằng bác sĩ lưu manh này thì chưa xứng đáng làm du đảng. Anh nghĩ kế giỏi thật. Cũng nhờ Hồng đưa ý kiến trước, hôm nghe Tường Vi nhắc lại vụ này, anh sôi máu muốn xin tên lưu manh cái tai. May quá để xin hắn ít địa trước đã. Trần Đại bảo Diêm Linh Hồng, chú cùng vào với anh. Hễ thấy anh búng tay thì đẩy cửa vô phòng hắn nhé. Hai tên du đảng bước vào phòng mạch. Lúc ấy gần trưa, phòng mạch đã vắng bệnh nhân. Trần Đại xin số đợi chừng 15 phút thì tới lượt. Bác sĩ Niệm chỉ hắn ra giường nằm. Bác sĩ vén áo hắn đặt ống nghe, sờ rờ khắp lưng, khắp ngực hắn. Bác sĩ bảo hắn há miệng dọi đèn xem xét rồi hỏi, ông có nhức đầu không? Nhức lắm ạ. Có lạnh không? Lạnh lắm. Bác sĩ Niệm không hiểu tính từ lạnh của Trần Đại, hỏi thêm, có đắng miệng không? Hơi hơi. Ông bị cúm từ hôm qua. Trần Đại chửi thầm, mẹ kiếp, bác sĩ như mày mà cũng trưng biển phòng mạch, vừa học vừa lo phá đời con gái, thiên hạ hèn chi rốt như bò. Ông nội mày khỏe như vâm, vừa đấm một thằng cha bất lương và một con mẹ lăng loạn, mà mày dám bảo ông nội mày cúm. Tuy thế anh vẫn đóng kịch, dạ tôi khó chịu từ đêm qua, có lẽ đi chơi khuya về trúng gió. Bác sĩ Niệm đọc tên thuốc. Trần Đại nghe được, hắn ngay hắn nghĩ chích xong cọc tim chặt càng bổ thận, mình đang mệt nên chích một phát cho lại sức. Cô y tá chích xong, Trần Đại tới bàn bác sĩ Niệm lấy đơn thuốc. Hắn rút bút nguyên tử viết vội lên mặt sau cái đơn thuốc bằng tiếng Pháp. Bác sĩ, ông đuổi cô y tá ra, tôi có việc riêng muốn nói với ông, việc nguy hiểm cho ông. Trần Đại trao cái đơn cho bác sĩ Niệm. Đọc qua, bác sĩ Niệm biến sắc. Ông ta hỏi bằng tiếng Pháp, việc gì đó? Trần Đại hất đầu về phía cô y tá đứng rửa ống chích. Cô kia nghe được tiếng Pháp không?
Không.
Được, khỏi cần đuổi nữa, tôi nói bằng tiếng Pháp cho chuyện bất phần bị ổi. Bác sĩ Niệm vốn nhiều vết đen trong hồ sơ đời nên giật mình đánh thót một cái. Ông ta lộ vẻ lo sợ. Thưa ông, cần lắm không ạ? Trần Đại nhếch mép cười đắc chí. Hắn rút điếu Havatampa nhận nha bóc làn giấy bọc ngoài, ngậm miệng, châm lửa hút. Hắn biểu diễn một vòng khói tròn, mơ màng nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình rồi mới nhìn bác sĩ Niệm. Dĩ nhiên là cần. Trần Đại tấn công địch thủ ngay. Bác sĩ được mấy cháu rồi? Bị kẻ lạ mặt hỏi một câu ngớ ngẩn, bác sĩ Niệm cảm bối rối. Dạ, mới có một đứa. Bác sĩ lấy được người vợ con nhà danh giá quá, đẹp dai học giỏi như bác sĩ lấy vợ giàu như bỡn. Ông quá khen. Tôi nghe hình như bác sĩ phu nhân khó tính lắm ạ. Bác sĩ Niệm cơ hồ lạc vào rừng sương mù. Ông không hiểu đối diện mình là hạng người nào, mật vụ hay Việt cộng. Hắn nói tiếng Pháp trôi chảy, giọng hắn đủ chứng tỏ hắn học ở trường Pháp. Nhận xét về tài năng pháp văn của Trần Đại, của bác sĩ Niệm rất đúng, vì hắn học trường Jean Jacques Rousseau, đậu tú tài phần nhất. Bác sĩ Niệm cố trấn tĩnh, đợi kẻ lạ mặt vào vấn đề chính. Ông ta mỉm cười gượng gạo. Thưa ông, đàn bà ai cũng khó tính cả. Trần Đại ngó đồng hồ chết chửa. Bác sĩ còn mấy con bệnh nữa. Bác sĩ Niệm hiểu ý Trần Đại, ông ta bảo cô y tá ra nói bác sĩ mệt, chiều tới khám. Trần Đại buộc mượn mồm khen bác sĩ trông thông minh ghê. Bác sĩ Niệm bắt chiếc Trần Đại coi đồng hồ. Ồ, gần 12 giờ rồi. Thưa ông, xin trông cho biết việc riêng của ông. Trần Đại nhún vai y hệt tài tử màn ảnh. Bác sĩ vội vàng thế. Vâng, đành chiều ý bác sĩ vậy. Thưa bác sĩ, lúc nãy tôi nghe không rõ, bác sĩ nói bác sĩ được mấy cháu rồi nhỉ? Dạ một. Bác sĩ có quên không? Bác sĩ cười mỉa mai, ai lại quên ngu xuẩn thế được hả ông? Thế vẫn có người quên đấy bác sĩ ạ. Bác sĩ có biết người ấy là ai không? Bác sĩ Niệm hơi chột dạ. Không ạ. Trần Đại bất chợt nói một câu triết lý vụng. Trong đời mình đôi khi cũng nên quên những việc mình trót lỡ làm. Nhưng những người hứng chịu việc trót lỡ của mình thì không bao giờ quên mình cả. Như một đôi vợ chồng rắn đập, con cái bị người ta đập nát đầu. Con đực có bổn phận phải đi tìm kẻ đập nát đầu người yêu mình và phun nọc độc vào nó. Thưa bác sĩ, tôi là con rắn đực. Bác sĩ Niệm tuy lo sợ nhưng vẫn chưa hiểu kẻ đối diện muốn nói gì, ám chỉ ai. Trần Đại nói tiếp. Bác sĩ Niệm, ông còn nhớ những việc ông đã làm 2 năm về trước không? Bác sĩ Niệm lắc đầu. Nhiều việc quá, làm sao nhớ hết được. Cô y tá sắp sửa về, Trần Đại bảo bác sĩ, ông nên giữ cô ấy lại. Bác sĩ Niệm tự nhiên tuân lệnh Trần Đại răm rắp. Trần Đại bĩu môi. Ông quên cả một người con gái sống vất vưởng khốn nạn vì ông hả bác sĩ? Bác sĩ Niệm to tiếng. Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Trần Đại dụi điếu thuốc lên mặt bàn của bác sĩ Niệm. Được lắm, tôi sẽ làm ông hiểu. Ông còn nhớ cô Tường Vi, con ông chủ quán cà phê Gió Nam ở đường Phan Đình Phùng không? Bác sĩ Niệm há hốc miệng. Trần Đại muốn nhét điếu xì gà hút răng dở vào cái miệng nhơ bẩn ấy, nhưng hắn đã nén cơn giận. Ông nhớ chưa? Như cái máy, bác sĩ Niệm gật đầu. Trần Đại quẹt lửa môi lại điếu thuốc vừa dụi tắt. Ông nhớ, ông còn nhớ thì tôi cũng tha thứ cho ông phần nào. Vậy tôi nói để ông biết thêm. Ông có 2 đứa con, một với Tường Vi và một với người vợ danh giá của ông. Trần Đại nói tới đó cơn ghen nổi lên. Hắn nhìn bác sĩ Niệm như muốn nuốt sống ăn tươi kẻ tình địch. Bác sĩ Niệm ấp úng. Thưa, ông muốn gì? Trần Đại mím môi. Ông thử đặt ông vào trường hợp Tường Vi xem ông muốn gì. Tường Vi phá thai rồi mà. Trần Đại nổi nóng, đồ khốn kiếp, cầm mồm nào. Trần Đại ngại cô y tá bỏ đi cầu cứu cảnh sát vì cô thấy bệnh nhân dám to tiếng với bác sĩ chắc, nên hắn búng tay. Diêm Liên Hùng xô cửa vào, Trần Đại vẫy tay, khép dùm cửa ngoài và ngồi đó chờ anh. Bác sĩ Niệm bị kẹt, Trần Đại đứng lên. Ông phá hại đời nàng, ông rũ áo ra đi yên, còn không đói hoài tới nàng, sao ông biết nàng phá thai? Trần Đại trừng con mắt khiến bác sĩ Niệm khiếp đảm. Thưa ông, tại nàng không yêu tôi. Không yêu ông? Ông biết thế sao còn cứ cố hại nàng? Ông bịp một thằng bố ham danh vọng, hiếp đáp một cô gái yếu đuối để thỏa mãn thú tính của ông, để thỏa mãn tự ái bác sĩ sắp ra trường của ông. Ông là thằng mạch mo, một thằng khốn nạn, làm nhơ bẩn cả xã hội. Tôi ghét ông, tôi thù ông, vì chính ông làm bẩn xã hội mà xã hội vẫn trọng vọng ông. Xã hội